quan điểm của mình. Để mình thương ai hoặc người đó thuộc về phe của mình rồi, là cái phe ta rồi, thì cái gì cũng phải bảo vệ hết. Thì chỗ này Ngài muốn nhắc chúng ta rằng, nếu không biết tâm của kẻ khác thì đừng vội nói người ấy xứng đáng hay không xứng đáng. Bởi vì nếu mình lạng quạng thì mình sẽ bị lầm. Cho nên thấy tôi đâu có biết, hồi đó giờ tôi thấy ngoài không tốt, hoặc là thấy bà tốt vậy, đến chừng khi tôi muốn ráng bảo vệ bà, đến chừng cuối cùng lòi ra trong nó đeo thui hết trơn rồi. Thôi thôi chút nữa em lầm khoai lang thôi, chắc lát mình tưởng cao ly sâm bên Tàu. Cao ly sâm bên Tàu thì nó quá đắt, các vị biết một lượng là bao nhiêu cây vàng, còn khoai lang khô chắc lát thì có nước lấy thúng mà hốt, bao nhiêu cũng có cả. Nhưng mà con người rất dễ lầm chỗ đó, dỗ lầm chỗ đó. Cho nên là dễ lầm cái chỗ đó là cái khoai lang khô chắc lát mà tưởng cao ly sâm bên Tàu. Còn mấy ông mà nếu mà lầm phụ nữ thì nói nghĩa là, nói là sao? Nói nghĩa là tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai ngày giếng cạn anh tiết hoài sợi dây. Cũng sẽ lầm lẫn dài dài, quá khứ lầm lẫn, hiện tại lầm lẫn thì tương lai sẽ lầm lẫn. Nếu mà chúng ta không có cái thời gian để suy nghĩ bởi vì Ngài nói rằng vì lý do sao? Vì hoặc có một người lúc trước ở Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh thượng tôn trưởng lão, đáng tàm, đáng quý, đáng ưa, đáng kính, thì người ấy khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và các bậc phạm hạnh thượng tôn trưởng lão, đáng tàm, đáng quý, đáng ưa, đáng kính, thì người ấy thường cùng với bạch y tụ hợp cười cợt trống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy cũng cùng với bạch y tức là những người gì? Người cư sĩ đại gia. Bạch y tụ hợp cười nói trống cao, bàn tán ồn ào, rồi thân tâm tham dục, rồi thân nhiệt, tâm nhiệt, thân nhiệt. Rồi khi thân tâm nhiệt đã thở lên, người ấy sẽ xả giới bỏ đạo. Đây là cái thí dụ thứ nhất. Này chư hiền, giống như con trâu vào trong ruộng lúa của người, người giữ ruộng bắt được, hoặc lấy dây cột, hoặc nhốt trong chuồng. Này chư hiền, nếu có người nói rằng con trâu này không vào ruộng lúa của người khác nữa đâu, tức là vĩnh viễn không vào nữa đâu, thì lời nói này có đúng không? Không đúng. Vì sao? Vì nếu con trâu kia hoặc làm đứt dây, hoặc suốt sợi dây trói, hoặc nhảy ra khỏi chuồng, nó cũng lại vào trong ruộng lúa của người khác như trước, chứ không có cái gì khác. Đây là một cái thí dụ rất là quan trọng mà các Phật tử có thể lưu tâm. Ngài thí dụ rằng nếu mà bây giờ có một con trâu nó vào trong ruộng lúa người ta ăn, nó phá. Bây giờ mình bắt con trâu lại, mình cột dây già, mình cột ở trong cọng cỏ, xong rồi mọi người tuyên bố rằng con trâu này như vậy là nó sẽ không bao giờ vào trong ruộng phá nữa. Điều đó sẽ không đúng. Tại vì nếu con trâu bứt đứt được sợi dây, con trâu nữa là vào, nữa là con trâu có thể bứt đứt cọng cỏ, con trâu có thể vào lại trong ruộng và tiếp tục ăn lúa.
Thì sao vậy? Vì đó là cái bằng phản chất, đó là cuộc sống, đó là cái sinh trưởng của con trâu. Nên là không thể nhìn một cách nữa là một cách cản lại, cũng là nhìn một cách là bên ngoài, một cái thái độ bên ngoài thì đánh giá được cái chiều sâu bên trong của con trâu. Cũng giống như bây giờ nói rằng, bây giờ một cái người mà đã bước vào ở trong chùa rồi, hay là đã vào trong chùa tu rồi, hoặc là người xuất gia rồi, thì người đó sẽ không bao giờ phạm một điều gì nữa. Điều đó có đúng không? Điều đó có đúng không? Điều đó sẽ không đúng. Nếu có một cơ hội nào, nếu bị đứt dây, nếu mà đẩy vào một cái nhân viên, nếu mà đưa vào một cái chỗ hoàn toàn thuận ý và hoàn toàn hợp với hoàn cảnh, thì người đó sẽ trở lại giống như cái normal, tức là giống như con trâu. Cho nên tôi nói rằng, trong một cái thập bục tu đồ thì các vị thấy rằng, nếu một cái người chăn trâu, một người đi tìm trâu, họ phải thấy trâu, thấy dấu trâu, rồi nữa là bắt trâu, cột trâu, rồi khống chế con trâu cho đến lúc nào mà con trâu thuần thục, rồi cho đến khi nào mà không còn tìm trâu nữa, đến nỗi quên trâu quên cảnh nữa, thì mới đạt được cái cảnh giới gọi là tối thiện của cái phần tâm linh. Còn nếu bây giờ mà chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ nghĩ rằng là một cái người nữa là cái tại sao mà đã đi chùa rồi, đã tu hành rồi, nhiều Phật tử nói rằng là ổng đi chùa rồi, ổng tu hành rồi mà ổng cũng vậy. Hay là bà đi chùa biết bao lâu rồi bà làm Phật tử ăn chay, bao nhiêu năm rồi bà còn vậy. Chỉ cần nghĩa là suốt dây dàm, chỉ cần nghĩa là tuột khỏi cái cỏ là cái bằng tiếp tục trở lại con đường xưa. Chuyện đó là chuyện là normal, tức là chuyện bình thường của chúng sanh. Và các Phật tử phải lưu ý cái thí dụ này. Vì sao vậy? Vì nó rất là quan trọng, mà chúng ta khi phán đoán một điều gì chúng ta phải cẩn trọng, và chúng ta cũng phải tự cẩn trọng mình để không bị lừa gạt. Bởi cái nhiều Phật tử rằng tại sao mình đi chùa cũng bị lừa gạt. Cho nên cái đạo đức á, cái gì ở ngoài, cái gì giả, cái gì mà mình thấy giả là mình chán, mình sợ lắm. Cho nên thậm chí bây giờ mình là người Việt Nam là lai Tàu, rồi thậm chí nữa là người Việt gốc Bông, gốc Hoa gì cũng có cả, nhưng mà hãy mua đồ mình lật lên cái lưng mà thấy này Made in China là mình trả lại liền. Sợ sao vậy? Tại vì nó bảo đảm nữa là cái bằng 6 tháng thì sáng tháo. Cho nên cho nó mình sợ. Nó uy tín nó vậy đó. Nếu như uy tín người đều thì thiếu nhiều cái Việt luôn, thiếu ít thì còn cả. Thì thế mà nếu mình nói như vậy thì có tội nghiệp cho mình không? Tội nghiệp cho người châu Á của mình không? Mà tội nghiệp cho người mà gọi là Trung Hoa của mình không? Mình không muốn điều đó. Nhưng mà ở đây người ta muốn nói rằng là
cái gì giả mình sợ, và nếu cái gì mà liên hệ tới đạo đức mà còn giả nữa thì làm cho mình đau lắm. Cho nên nghĩa là ở đời mọi thứ người ta gạt gẫm hết á, thì mình có thể thông qua, có thể vượt qua được. Nhưng mà nếu mà đã bước vào cái vai trò của đạo đức mà còn là giả nữa, và làm cho mình bị gạt nữa, bị đau đớn nữa, thì cái đạo đức giả làm cho mình nữa là thống thiết khổ đau lâu dài. Vì vậy nghĩa là nếu là một cái người Phật tử có trí tuệ, chúng ta rất là tỉnh giác, không có dễ dàng chấp nhận theo một cái quan điểm rằng nhìn cái gì cũng normal, rằng khi đã ở trong chùa thì nó sẽ trở thành hoàn thiện. Giống như mình nói nghĩa là nói trong chùa ai cũng giác ngộ hết, nhưng mà nó thấy cái gì ngộ nó giác là một chuyện khác nữa. Cho nên đồ để trong chùa, đồ không phải đồ ở trong chùa là đồ không có mất. Mình ở trong chùa thì đồ lãng quạng là mình dễ bị mất đồ hơn bên ngoài. Tức là mình phải có một thái độ nhìn như vậy để mình thấy rằng cái lời nói của các cái vị tỳ kheo ngày xưa và những vị A La Hán ngày xưa, họ nói có một cái chuẩn mức để mình có thể đo lường được vấn đề. Bởi vì cái điểm này nó quan trọng một chỗ, thì các vị cứ thử lưu ý rằng nữa là làm thế nào mà để diệt hết tham, diệt hết sân, diệt hết si. Và cái sự giác ngộ của mình đâu phải là nói rằng một lần một cái đã làm sạch đâu. Bây giờ hết tham nhưng mà một lát nó tham lại, sao? Cho nên bình thường con người á, là thầy nói rằng là con người nó bình thường vậy nó rất tốt lắm, nhưng mà khi gặp một đối tượng, gặp một vấn đề mà nó chụp vào mà nó làm khởi lên, tôi gọi là khởi lên cái sự ngủ nầm của tham ái, nó sẽ biến dạng người nó trở thành khác. Cho nên nó ví dụ như hôm qua thầy đi lên trên một cái núi hay là để thầy nghỉ ngơi, và thầy nữa là mình gọi là nhìn cái cảnh nó thanh bình, nó an ổn vậy, thì trong đó không có để đồ nhiều. Và bây giờ họ muốn trở một mối đời để, thì thầy nói rằng nếu không có người thì không để đồ. Nói tại sao vậy? Tại vì nếu bình thường cái nhà bình thường trống á thì không ai khởi lòng tham. Nhưng nếu người nào họ đi câu hoặc họ đi cá hoặc bất cứ họ làm gì họ đi ngang qua, họ thấy những đồ đắt tiền thì họ trở thành con người bất thiện. Và ngày xưa thầy có nói một lần, thầy nói ở Đài Loan là cái bằng nó thậm chí là nó cấm, nghĩa là ví dụ như phụ nữ sau 6 giờ tối này kia là không có đi ra đường, mà cái bằng mặc đồ nó là ngắn, một mặc đồ nó là tương đối nó là thiếu giải. Nói tại sao vậy? Tại vì nó là chính những người đó làm cho những kẻ khác khởi ý bất thiện. Cho nên nữa là Quốc hội Đài Loan lại đưa ra những cái ý nghĩa vậy. Và điều này cũng ở ứng trong chỗ này để chúng ta học, và chúng ta sẽ thấy rằng ngày xưa tôn giả đã nói rằng hiện tại chúng ta sẽ bị rất dễ bị rơi vào cái vai trò rằng có những người ở trước Đức Thế Tôn, ở trước các bậc phạm hạnh á, thì người ấy khéo thủ hộ. Cho nên có nhiều người đó là cái bằng nữa là ở trước Phật hay là trước Pháp, trước Tăng hoặc trước trong chùa, mọi người thì thấy đàng hoàng tốt lắm, thấy ngon lành lắm, thấy tu hành nữa là cái bằng trơn chánh lắm, và mặc đồ hay bất cứ cái gì đó cũng đó là thấy rằng làm như là một Phật tử. Nhưng mà không bảo đảm được. Tại vì sao vậy? Nếu có một cơ hội hoặc có lúc nào mà có một điều kiện có thể khởi lên lòng tham, lòng sân, lòng si, thì người đó sẽ nghĩa là biến thành một cái người hung dữ và độc hại, không phải là không có. Cho nên khi tôn giả đã nói cái câu này, các Phật tử sẽ, thầy muốn nói các Phật tử lưu ý điểm này đó. Người này nói rằng trong thời quá khứ, tức là ngay cả trong thời Đức Phật còn tại thế, mà ngài nói rằng có người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh thượng tôn trưởng lão đáng tàm, đáng quý, đáng ưa, đáng kính, thì người ấy khéo thủ hộ. Thủ hộ là gì? Thủ hộ tức là gìn giữ cái hạnh, giống như là mình nữa là cái người có đức hạnh, cái người tu hành lắm, tức là trước Phật và trước thánh chúng còn như vậy. Nhưng mà nếu sau đó hay là hoặc là không còn ở trước Đức Phật và không còn ở phạm hạnh thượng tôn trưởng lão, thì người đó sẽ buông lung, sẽ phóng túng. Thành ra đôi khi có những khi mà chúng ta thấy rằng có nhiều người đó là vô chùa hay là đến trước Phật đó, lại đàng hoàng, lại nghiêm túc rồi nữa, là nói ra là giới luật cái gì cũng tốt cả, nhưng mà bước ra khỏi chính điện, ra ngoài đường rồi là trở thành một con người khác. Nên mình không thể trách được, không thể trách được, bởi vì trong quá khứ chúng sanh tánh nó đã tiềm ẩn một cách sâu lắng trong đó. Nếu mà không có thường tận trí, tức là không thường chánh niệm để thấy được á, thì cái đó sẵn sàng khởi lên. Coi như mình nói rằng là hôm nay thì thấy vậy, nhưng mà chỉ có ngày hôm sau là đã đổi khác, đổi khác một cách nhanh chóng vậy. Và ngay cả khi mà cái quan điểm về nữa là cái việc làm của chúng ta vậy, cái việc nữa là cái bằng cúng dường bố thí cũng vậy, làm những cái đạo đức vậy. Đôi khi có nhiều người nữa là muốn làm những cái việc đó mà cho mọi người khác biết, có một cái cố tình, có một cố ý cho mọi người khác biết. Nhưng mà nếu lúc nào mà không có người khác, không ai biết á, thì mình sẽ không làm, không muốn làm. Nếu mà chúng ta trở lại điều đó, chúng ta mới thấy rằng cái vấn đề tu học và vấn đề mà tiến bộ của tâm linh đó là đòi hỏi cái người Phật tử chúng ta phải có một cái thái độ rất là tự nhiên. Cho nên khi mà mình đến với Phật, đến với tâm cung kính, đến với việc này kia thì có Phật, có thánh chúng, mình vẫn như vậy. Mà không có Phật, không thánh chúng, mình cũng như vậy. Vào trong chùa cũng vậy, mà trở về tại gia, mình vẫn là một người Phật tử chân chính. Đối trước mặt thầy mình cũng vậy, mà không có thầy mình cũng vậy. Thì đó là những người đã từng học, từng tu và thấm sâu vào trong vai trò này, mà không bị rơi rớt vào cái trường hợp giống như mà cái vị tỳ kheo này đã bị phê phán. Vì sao mà chúng ta tìm hiểu điều đó các vị đúng không? Bởi vì ví dụ thầy nói rằng nếu khi nào mà mình khởi tâm á, mình khởi tâm lên một cái điều gì á, mà kể cả một việc làm phước, một việc tu hành mà mình có mong cầu đền đáp á, thì ngay cái ý niệm và mong cầu đền đáp và cái khởi tâm của mình á, nó đã khởi cái tâm tham và sân trong đó. Khi mà tâm tham, tức là cái ham muốn của mình làm mà không được á, thì mình bực bội. Cũng như giống như mình nói mình lại Phật, mình cầu cho con mình thi đậu, hay là mình cúng dường để mình cầu có một phước báo. Rồi đến chừng nữa là mình cúng dường cho nhiều hoặc làm chỉ cái nhiều, rồi đến chừng mai mốt có chuyện gì cái thầy không nhìn mình nữa, cái bắt đầu mình nữa là bực bội, mình trở thành kẻ thù hận, và mình coi như là đi ra bên ngoài là coi như là mình bán hết, coi như có như là mình bán rau hết cả thế giới. Ý niệm đó nó thường xảy ra trong con người. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không phải làm một cái việc mà khởi thuần từ cái tâm của chúng ta, mà khởi bởi một cái tâm tham. Cho nên khi Phật tử hỏi một câu rằng làm thế nào để chứng minh, để định nghĩa rằng một người từ hết tham sân si mà đạt được giác ngộ, chứ mà không chứng minh được. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói rằng khi nào mà chúng ta đã đạt được cái quả A-la-hán thì chúng ta mới tin được con người ở mình. Còn mà khi mà chúng ta chưa được A-la-hán thì con người của mình không tin được. Cho nên người ca dao mình hay có câu đó rằng thấy như vậy đó, nó lù khù giác lù chạy. Lù khù tức là ra cái bên ngoài gì mình thấy có hiền lành cái không ra gì đó, mà đến chừng xảy ra chuyện là con đi giác luôn, đi chạy mất rồi, không đánh giá được. Hay là có nhiều người mình thấy nó là hiền, không nói tiếng nào, thấy nó là ai cũng tốt hết trơn á, mà đến chừng khi chịu nói một cái á, là nói không ai chịu nổi, giống như là cái bằng cốc mà cắn một cái là trời gầm mà không thả. Thì đó là những cái từ ngữ rất là thông dụng của ngôn ngữ cai nhau của chúng ta. Nhưng ở đây Đức Phật muốn nói trong kinh để cho các vị thấy rằng khi mà chúng ta khởi lên một cái việc gì, chúng ta tu một cái điều gì, chúng ta cái niệm tâm của chúng ta nó hoàn toàn nhẹ đó, khởi lên thật là nhẹ, và không khởi bởi một cái niệm có tình ý, tức là có cố ý trong đó, thì cái công đức nó lập tức viên mãn. Còn nếu mà chúng ta có một cái mong ước, chúng ta có một cái mưu đồ, chúng ta có một cái tính toán, thì mọi công đức nó vốn đã không có rồi thì nó lại càng tiêu hoại nhiều hơn. Cho nên có một cái câu chuyện vui của thị sĩ mà các vị không biết có dịch nghe chưa. Nó rằng có hai cái người hàng xóm ở với nhau, một người á thì dệt lụa và một người đó thì bán lụa. Mà người bán lụa thì giàu có ghê lắm, coi như tiền bạc giàu có mà keo kiết bổng thẻn. Còn cái người dệt lụa thì cái người nữa là làm cực khổ nhưng mà nghèo nàn, làm công cái gì cũng cực khổ nhưng mà lúc nào tiền cũng có, nghèo lắm. Tức là hai người phụ nữ. Thì buổi sáng hôm đó có một cái ông già, ông hành sắc ăn xin, nghèo đói tả tơi, tới cái nhà của cái người nữa là bán lụa năn nỉ xin một bữa cơm. Thì bà này bà mới nói rằng đó là cơm không có ở không đâu, ai đâu mà nấu cho người nghèo ăn. Và thứ hai nữa là bà không có dư của đâu để cho người ta, cho nên đi chỗ khác. Cho nên cuối cùng ông này cũng không xin được gì nữa, ông thất thiểu ông đi qua. Ông đi qua thì ông tới nhà cái bà đó là dệt lụa nghèo nàn, ông mới bước vào ông xin. Thì bà này nó là thấy ổng vô cái giống như cha mình vậy, nó trời ơi sao mà già cả rồi mà còn đi xin khổ sở vậy. Cho nên mời ngồi đàng hoàng, nấu nước trà cho uống xong rồi có bao nhiêu cơm của mình nữa mới lấy ra nữa là để đãi mẹ ăn. Rồi mới nói là xin lỗi là vì bà nghèo quá bà không có đãi.